Chủ đề pháp thoại hôm nay là xả niệm thanh tịnh công việc. Động từ xả trong cụm từ Phật học có nghĩa gốc là không giữ tâm vào một đối tượng, là con người, sự vật, sự việc rất cụ thể. Các tổ sư Địa Tiên của Trung Quốc có người đã dùng những động từ mạnh giúp cho người tu hiểu rõ qua hình ảnh, cho nên đã chọn động từ phóng hạ hay là phóng khí, có cái đem đó là vứt bỏ đi, quăng bỏ ra. Khi hiểu theo động từ là vứt bỏ, quăng bỏ đấy, thì xả là cách thức chúng ta không tiếp tục giữ trong tâm của mình những điều được xem là trở ngại của tâm nói chung và trở ngại của thiền nói riêng. Trong pháp hội hôm nay, thầy sẽ nhấn mạnh đến hai phương diện. Thứ nhất, xả niệm, để đối tượng xả niệm để tâm theo đó được thanh tịnh. Thứ hai là cách thức xả niệm, theo đó đó dầu bị dứa kẹt phương diện này hay phương diện khác, dần dần chúng ta tách ly khỏi, nhờ đó tâm trở nên bình an. Phần một, các đối tượng của niệm. Niệm là trạng thái nhận thức về, theo đó tạo ra các đánh giá bao gồm đồng tình, không đồng tình. Các đánh giá của con người thường kèm theo cảm xúc và thái độ, từ đó dẫn đến thiện cảm đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, hài lòng. Ác cảm hay thành kiến đối với con người, sự vật, sự việc không thích. Khi vô tình để tâm bị kẹt vào hai cái hướng cảm xúc, thiện cảm và ác cảm, chúng ta sẽ chia thành là ranh giới. Một bên đó là bản thân tạo thành liên minh, một bên đó là kẻ thù cũng tạo thành liên minh. Đó là thói quen sống của người phàm luôn bị dứa kẹt vào cái dần xé giữa một bên là thiện cảm, một bên là ác cảm. Hai câu thơ Việt Nam mô tả rõ trạng thái này theo một hướng: khi mà tình trạng liên minh đó đã trở thành như một thói quen rất xấu, thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả không chi họ hàng, người mình thích đi con đường nào, sử dụng vật gì, có thói quen gì, thì khi thiện cảm đối với người đó thì tất cả các vật dụng và con đường đó đi đó cũng được chúng ta có thiện cảm. Và khi bản chất của sự vật đó là chúng ta thái độ cảm xúc của một người thích thì mình quý đó, chuộng đó, thích thú về đó. Những người dạy theo chủ nghĩa idol có khuynh hướng sưu tầm tất cả các vật kỷ niệm của người mình thần tượng. Các cô gái trẻ khi thần tượng các nam vương, người mẫu nam, diễn viên nam, ca sĩ nam, các nhân vật xã hội được nhiều người quý mến, theo dõi, để ý, sưu tầm báo chí, hình ảnh và tin tức nói về những người mình thần tượng, thậm chí có người là ghét đầy cả phòng. Các chàng trai trôi trôi thần tượng người mẫu nữ, ca sĩ nữ, diễn viên nữ cũng có khuynh hướng tương tự là sưu tầm hình ảnh báo chí về người đó, ghét đầy phòng của mình. Như vậy, dầu cho người đó hay là nhiều người được mình thần tượng, về bản chất cũng là người phàm. Tất cả những gì thuộc về người đó sẽ được quần chúng hâm mộ đó quý mến đó. Đó là thái độ cực đoan trong thiện cảm, là chúng ta bị nhú kẹt vào một hoặc nhiều con người đó. Ghét thì phức tạp hơn, khi mà ác cảm xảy ra sau thời gian không chịu quá sẽ trở thành thần kiến. Nếu thần kiến đó không chịu phá vỡ bằng sự nỗ lực của chánh niệm đó, sẽ nâng lên thành định kiến, tức là cái nhìn gần như là bất di bất dịch về một con người ở sự vật ở đó. Do đó khi ghét người mà mình không phù hợp về quan điểm, lối sống, lý tưởng ấy, thì tông chi họ hàng của người đó, bạn bè của người ấy bị bà đây. Trên thực tế, đại đa số tông chi họ hàng của người bị chúng ta ghét không liên hệ gì đến cách thức chúng ta ghét một người đàn ông, nhưng vì họ có mối quan hệ huyết thống, bạn bè hay là cộng sự chúng ta ghét lại. Sự díu dính này có khi đó là các hành động cụ thể, có khi biểu đạt dưới hình thức ngũ ngành. Thường có bảo đó là tùy duyên, tùy là đi theo, duyên là ngủ. Cái là trạng thái thiện cảm hay thành kiến nó bám vào trong nhận thức lối sống chúng ta như bóng không lề hình, nó theo chúng ta trên mọi nẻo đường này. Trong lúc bận rộn nhiều, làm phật sự nhiều, tu tập nhiều, thì cái hình ảnh thiện cảm ác cảm đó không có cơ hội trỗi dậy, chúng vẫn nằm yên trong cõi tâm, và cả cái nằm yên được gọi là ngủ, tức là nó tạm ngủ đó, chi chưa có chết. Của giống như đố bất tử có thể ngủ một lèo 6 tháng trong mùa đông âm mấy chục độ C không thức giấc, không vệ sinh cá nhân, không ăn không uống thì không chết. Hoạt động ý thức của đố bất tử trong giai đoạn 6 tháng đó hầu như rất là nhẹ, nhưng mà tiếp tục diễn ra trong não. thiện cảm ác cảm bám víu như là những tên bị kích hay là du kích trong thấu về mà nói xuống chúng ta chờ một cái cơ hội gọi là duyên ấy, duyên thuận thì thiện cảm xuất hiện, duyên nghịch ấy thì ác cảm phát sinh. Từ lúc đó chúng ta mới sống thật với các phiền não đang còn dướng dính ở trong tâm của mình. Bản thân mình thì mình không nhận ra, nhưng mà người quan sát bên ngoài là sẽ thấy rõ qua cách nói chuyện, giao tế, ứng xử, tiếp xúc với người khác. Về bản chất thì các thiện cảm đối với con người sự vật thuộc về tan ha, tức là tham ái, tức là phân nhà phật. Ác cảm, thành kiến, định kiến thuộc về sân hận. Phản ứng cảm của con người thường rơi vào hai cái nước đó đâu, để cảm và ác cảm đó. Do vậy trong các bài kinh dạy về thiền nói riêng, tu tập chuyển hóa tâm tới chung Citta Bhavana, Đức Phật nhấn mạnh đến việc giải phóng năm sợi dây trói buộc tâm. Vì tham ái, vì sân hận, vì hoài nghi, vì hôn trầm tùy miên, vì trạo cử hối hóa, cách đây vài hôm thầy đã giải chi tiết về việc vượt qua nối tiếp và hoài nghi. Mấy tháng trước cũng đã có một chuyên đề giảng về vượt qua năm trói buộc tâm, nhắc lại một phần là quan trọng về phản ứng thiện cảm và ác cảm vốn thuộc về tham ái và sân, để chúng ta thấy trạng thái tâm lý ngủ ngầm đó là điều mà người tu tập chiều sâu đó cần phải quan tâm. Không khéo thì cách thức chúng ta tu tập rơi vào trạng thái là lấy đá đè bỏ, tức là khi tâm vẫn còn bị vướng kẹt bởi tham ái và sân hận, quan thái thiện cảm ác cảm, thì chúng ta mượn việc niệm danh hiệu Phật, lại Phật, tụng kinh, trì chú, hay là có mặt ở trong một cái khóa tu, hoặc một ngày, bảy ngày, mười ngày, hạn chế các phương tiện giao tiếp giác quan, không nghe thấy hình ảnh, lời nói của người có thiện cảm hoặc là ác cảm, tâm theo đó trở nên thanh tịnh có điều kiện. Từ lúc đó người thực tập lấy đá đè cỏ không quan tâm đến thiện cảm ác cảm, nó tưởng là nó hết, thực ra nó đâu còn nằm bị đè thôi. Hoặc là trong mùa nắng nóng suốt 3 tháng hoặc 4 tháng tùy nơi, các cánh đồng cỏ ngã vàng, mất sức sống, tưởng chừng như đã chết, chỉ cần một hai cơn mưa thôi chúng bắt đầu sinh sôi nảy nở trở lại.
Do đó khó tu tập nhất á là các ý niệm thiện cảm và ác cảm ở trong tâm, một sự trói buộc thầm lặng đeo bám dai dẳng. Đối tượng thứ hai cần phải nhận diện trong quá trình là tu chuyên sâu về thiền đó, đó là tất cả chuyện quá khứ. Bài kinh Nhất Dạy Hiện Giả hướng dẫn kỹ năng khép lại sự dướng kẹt tâm vào con người quá khứ, sự việc quá khứ, thiện cảm quá khứ, ác cảm quá khứ, nói chung tất cả những gì nó thuộc về cái quế vế đã qua. Khi chúng ta học văn phạm tiếng Việt, tiếng Anh hay bất cứ một ngôn ngữ nào đó, thì người học cần phải nhớ là động từ khi chia đó phải gắn kết với ba thì: thì quá khứ, thì hiện tại và thì tương lai. Thì quá khứ thì có hai tình huống chính: quá khứ đã khép lại vĩnh viễn, tức là không còn cái liên hệ gì đến hiện thực nữa, và quá khứ tiếp diễn, tức là nó vẫn còn ảnh hưởng, ít nhất là cộng hưởng ở hiện tại này. Thiếu sự tu tập chiều sâu đó, chẳng những chúng ta vướng kẹt vào quá khứ tiếp diễn, chúng ta cũng bị vướng kẹt đồng thời với quá khứ đã kết thúc vĩnh viễn rồi. Các cuộc nội chiến trong các quốc gia đó, dầu đã khép lại 2 thập niên, 4 thập niên, 6 thập niên, tính tiếp diễn của thì quá khứ tiếp diễn đó để lại dưới hình thức chiến tranh lạnh, thành kiến hoặc là ác cảm, rất khó hàn gắn, phải mất thời gian rất dài khi mà thế hệ của những người vướng kẹt trực tiếp ở trong cái cuộc chiến đó đã nằm xuống. Thế hệ được sinh ra lớn lên là con cháu của những người đó đó, được cha mẹ của mình kể lại, thì lúc đó đó họ cũng phân ranh giới giữa thiện cảm ác cảm, cho nên họ đứng phe về. Dĩ nhiên là phải chọn cha mẹ mình làm phe để lưu minh, thì là ác cảm đó, thiện cảm đó lại tiếp tục diễn ra ở thế hệ thứ hai, rồi thế hệ thứ ba, thậm chí là kéo dài nhiều thế hệ. Do đó, trong quá trình tu tập á, điều quan trọng nhất là phải chặt đứt được, quăng bỏ đi các quá khứ không còn tiếp diễn nữa. Về số lượng á, chúng có thể lên tới 10 tỷ. Rất may, bộ nhớ con người có giới hạn. Con người đã không thể nhớ hết được tất tần tật mọi thứ đã diễn ra, hoặc là mình đã làm, đã nói, đã ứng xử trong các quan hệ giao tế gia đình, giao tế xã hội. Biểu hiện của người chuyện đã qua là bỏ, là rất dễ ngủ. Còn người bị vương vấn chuyện quá khứ thì nằm xuống trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành, không phải vì chuyện yêu nước, chuyện thương dân, chuyện làm thế nào để cho cả địa cầu này được hạnh phúc và bình, mà là chuyện tào lao. Có 3 dạng chuyện tào lao mà con người thường díu kẹt mặc dù quá khứ đó đã khép lại. Thứ nhất, khi biết mình là nạn nhân. Tại sao gọi đó là chuyện tào lao? Thực tế mình là nạn nhân, luật pháp cũng đã thừa nhận rồi. Và kẻ xấu tạo ra mình thành nạn nhân á, cũng đã bị trừng phạt rồi. Nhân quả đó đã được khép lại rồi, nhưng mà mình vẫn tiếp tục đóng vai trò là nạn nhân, chứ tội nghiệp chính mình. Tu học Phật giúp cho chúng ta thông minh, không tiếp tục miếng mình là nạn nhân nữa, thì lúc đó đó cái khổ đau quá khứ đó mới thật sự khép lại. Sáng nay lướt tin tức, tôi đọc được một mẫu tin nói về một quý bà U40 sau khi ly dị vào tuổi 25. 15 năm trôi qua, 7 không dám yêu ai. Cái chuyện quá khứ đó nó khép lại. Rồi người mà bà ấy thương á, cũng đã có vợ rồi. Nhưng mà bà này bà không chịu mở trái tim của mình ra để sống một cuộc đời bình thường. Nhưng mà cứ bị vướng kẹt vào trong cái nỗi đau quá khứ. Dĩ nhiên bà ấy là nạn nhân của cuộc tình. Bà ấy sợ rằng là khi thương một người nào khác á, biết đâu người khác đó, người mới đó còn tệ hơn người chồng cũ nữa thì sao? Giả định đó vốn là không thật. Về lý thuyết là nó có thể xảy ra. Nhưng tại sao mình không nghĩ là tôi sẽ gặp người tốt hơn, có giá trị hơn, để tôi được hạnh phúc hơn? Giả định sai lầm đó đã làm cho rất nhiều người đó cuộc trái tim hiện tại của mình vào nỗi đau quá khứ vốn không còn nữa. Cũng có nhiều người rất đặc biệt, chung thủy. Khi chồng đã qua đời hoặc là vợ đã mất, 20 năm, 30 năm, 40 năm, biết bao nhiêu người quý trọng, muốn làm bạn, sau đó trở thành bạn đời. Người chung thủy bị vướng kẹt tâm mình vào tình thương, tình yêu đối với một người đã trở thành quá cố, nên không thể mở tâm ra để đón nhận những cái đang diễn ra hiện tại. Mặc dù tình cảm dành cho người quá cố đó là tình cảm đẹp, vẫn là một sự chấp trước về quá khứ, trở thành đối tượng niệm về quá khứ. Do đó phải khép quá khứ đã kết thúc, rồi nỗ lực khép quá khứ đang tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn thì nó có những cái cộng hưởng, chẳng hạn như cuộc chiến giữa miền Bắc theo xã hội chủ nghĩa, miền Nam theo tư bản chủ nghĩa, đã khép lại vào 30 tháng 4 năm 1975. Quá khứ của mấy mươi năm trước vẫn đang tiếp diễn dưới hình thức hận thù và ác cảm. Giữa một bên tạm gọi là bên chiến thắng, và bên còn lại là bên thua cuộc. Bên thua cuộc thì mặc cảm, tự ti. Bên chiến thắng thì hãnh diện, tự hào. Hai bên đã trải qua 40 mấy năm vẫn chưa có thể khép lại nỗi đau quá khứ, và nó vẫn tiếp diễn ở trong tâm. Có hai lần tôi thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ, từ tháng 4 đến tháng 7 dương lịch, thì đến ngày 30 tháng 4 và 14 ngày trước đó, khắp nơi ở Hoa Kỳ đó, cộng đồng Việt Nam á, trong truyền thông mạng, truyền thông báo, truyền thông radio, truyền thông TV, xem đó là ngày quốc hận. Ở trong nước á, thì xem đó là ngày thống nhất, độc lập, để hai miền Nam Bắc nối kết lại với nhau. Quá khứ tiếp diễn á, sở dĩ đem với chúng ta là bởi vì có khi đó nó có niềm đau nó xảy ra dưới dạng thức là 3 chìm 7 nổi 8 lên đên, nó cứ tái lập đi lặp lại lần thứ nhất, rồi nó bị ảnh hưởng bởi lần thứ hai, rồi nó tương tác tiêu cực lần thứ ba. Mà cứ mỗi một lần nỗi đau xuất hiện đó thì ám ảnh đó được dựng lên bám víu và ôm lấy tâm của chúng ta, làm chúng ta khó có thể buông được. Do đó đừng để cho tình trạng khổ đau quá khứ tiếp diễn trong ý niệm. Phần lớn chuyện quá khứ đã khép lại. Chứ có những cái chuyện á, mà cái việc giải quyết nó chưa dứt điểm thì nó còn lùm xùm thôi. Chẳng hạn như hai vợ chồng đang trong giai đoạn ly thân, chờ tòa án quyết định ly dị chính thức, thì về phương diện tình cảm vợ chồng nó coi như đã khép lại rồi. Nhưng vấn đề chia của, chia tài sản chung, rồi việc ai nhận con trai, con gái, hoặc chỉ có một đứa con, thì cái tình trạng tranh chấp đó nó căng thẳng hơn. Thì cái quá khứ tiếp diễn đó lại ảnh hưởng đến hiện tại, cho đến lúc nào phán quyết tòa án có giá trị pháp lý. Và hai bên đó là đồng tình với phán quyết đó, không thưa kiện nữa, không tái khởi kiện nữa, thì lúc đó quá khứ tiếp diễn đó mới thật sự đó dừng lại. Thế vì cái sự kiện đó nó dây dưa bởi khung luật pháp của mọi quốc gia, rồi bởi cái quan niệm tranh chấp của những người có liên hệ trực tiếp ở trong các cái cuộc tranh chấp đó. Thì đây là điều khó có thể tháo mở ra khỏi tâm. Để thực tập thì có kết quả, chúng ta phải phân định được trong trường hợp vướng kẹt quá khứ của mình đó là quá khứ đã kết thúc hay là quá khứ đang tiếp diễn. Cho nên phải xác định rõ và nỗ lực tu tập vượt qua được bao nhiêu phần trăm trong sự bị vướng kẹt này. Chúng ta có thể đánh lừa người khác trong tu tập, đánh lừa tâm chính mình là một hành động không thông minh. Thế là tâm mình bị vướng kẹt mà mình nghĩ mình là tiến bộ, chuyên tu, sâu sắc, rồi đạt được trình độ cao, đó là tự lừa dối mình. Chúng ta phải tự hết sức liêm khiết tri thức để đánh giá những vướng kẹt nếu có về quá khứ, nỗ lực vượt qua. Đối tượng thứ ba của vướng kẹt tâm, theo đó tâm không được thanh định, đó là lo lắng và căng thẳng về chuyện tương lai. Có hàng trăm lý do được người lo lắng biện hộ rằng nếu không như thế là thiếu trách nhiệm, thiếu cam kết, thiếu quyết tâm. Tu học Phật cần phải phân định rõ trách nhiệm, cam kết và quyết tâm khác với bản chất của lo lắng và căng thẳng, mặc dù chúng có mối liên hệ một phần nhỏ. Bất cứ người có trách nhiệm nào cũng phải lo, nhưng mà lo đây không phải là lo lắng, lo sợ, lo theo kiểu lập ra kế hoạch với phương pháp đúng, gồm có một lộ trình đi theo tính trình tự, theo nhân thuận duyên để đạt được kết quả. Chỉ cần thiết lập một trình tự mang tính giải quyết vấn đề, tất cả những lo lắng hãy để cho nó tự kết thúc. Thì bằng cách này đó, các bạn có thể làm được nhiều việc lớn, nhưng mà tâm vẫn được bình an. Người bị vướng kẹt vào bệnh lo xa, trở nên là lo trước, lo sau, lo trong, lo ngoài, phần lớn là lo chuyện tào lao. Các nhà tâm lý học chiều sâu cho chúng ta một thống kê rất đáng lưu tâm. Giả sử các bạn có 100 mối lo, các bạn đầu tư và chìm vào trong các mối lo đó, trên thực tế đó chỉ có 5% trong tổng số việc lo đó xảy ra trong hiện thực. 5% là suýt nữa xảy ra, 90% còn lại đó là chuyện không xảy ra. Người làm kế hoạch tốt đó, thì bao giờ cũng phải đặt ra các tình huống xấu nhất trên nền tảng giả định. Nếu trường hợp xấu này xảy ra, phương án B, kịch bản C là gì? Không chuẩn bị kịch bản đó thì khi cái tình trạng xấu xảy ra đó là bó tay. Chúng ta bị rối bù tâm, hoang mang, lo sợ, bực dọc, tức tối, sân hận, nổi loạn. Và nó tạo rất nhiều các tình huống không như ý. Năm 2006-2007, tôi được Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc mời làm Phó Tổng Thư ký. Lúc đó đó thì cái danh xưng được gọi là Phó Chủ tịch của Ban Thư ký, sau này đổi lại là Phó Tổng Thư ký. Với vai trò đó, trong các cuộc họp với cảnh sát an ninh Hoàng gia Thái Lan, Tăng già Thái Lan, Ban Tổ chức Thái Lan, tôi đều được mời dự. Kịch bản mà cảnh sát an ninh đặt ra đó, đó là trong trường hợp bị đặt mìn, bị đặt chất cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra ở một địa điểm nào đó trong ba địa điểm được tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Thái Lan, thì ban tổ chức phải làm gì và bên an ninh phải làm gì, phải có một cái sự phối đối kết, bằng không đó là nó rối loạn hết tất tần tật mọi thứ. Khả năng xảy ra các hình thức bạo loạn, bạo động, khủng bố trong các đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc là rất thấp, nó chỉ là 0% thôi. Về phương diện an ninh, người làm an ninh không thể phớt lờ được, thậm chí chỉ là một cảnh báo giả. Năm 2008, tôi được giao nhiệm vụ làm tổng thư ký của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm trước ngày khai mạc, có những nhắn tin rằng là chúng tôi đặt mìn ở nơi tổ chức, thì lập tức ban tổ chức và bên bộ phận an ninh phải làm việc rà mìn, rà bom khắp nơi để đảm bảo rằng là không có một sự cố gì xấu nhất có thể xảy ra. Nêu việc này ra đó để chúng ta thấy là trong tình huống những người làm công việc bảo vệ an ninh công cộng không lo là không thể được, dầu chỉ là cảnh báo giả. Bởi vì có những cảnh báo giả trở thành là sự kiện thật, chúng ta không thể phớt lờ. Những người làm công việc đó đó nhìn ở đâu cũng thấy khả năng tội phạm, tiềm năng tội phạm, rủi ro tội phạm. Như nhà khoa học Pasteur nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng. Thì ông là người là phát minh ra các loại vi trùng, vi trùng trong nước, vi trùng trong không khí, thậm chí vi trùng ở trong trạng thái chân không. Vì ông dùng là kính hiển vi để nhìn những thứ mà mắt thường chúng ta không thấy được. Những người làm công việc đó, mang cộng nghiệp đó, chịu trách nhiệm đó để họ lo. Còn công việc của chúng ta không vướng dính đến những vấn đề này, đừng có lo chuyện bất công. Lúc nào cũng nghĩ là ở những chỗ đông tập thể, rủi ro về khủng bố là có thật. Nghĩ tới đó không dám đi đến chơi, không dám có mặt để dự một sự kiện nào đó, đó là nỗi lo quá đáng, nỗi lo không cần thiết. Nhưng nỗi lo đó nó luôn luôn gắn liền với thì tương lai. Còn hiện tại nó chỉ xảy ra một tích tắc thôi. Khi mà mình lo về cái chuyện đang xảy ra, bắt đầu nó đã trở thành quá khứ rồi. Rồi tiếp tục gắn kết nỗi lo với cái tiếp diễn hiện tại, và tiếp diễn hiện tại đó là tiếp tục trở thành quá khứ. Cái tương lai bắt đầu dần dài trở thành hiện tại, rồi bắt đầu trở thành quá khứ. Người bị bệnh lo tìm đủ các lý do biện hộ rằng không lo lắng như thế là không thể được. Từ đó đó, mất ăn, bỏ ngủ, căng thẳng, mệt mỏi về những chuyện không có liên hệ trực tiếp. Khi làm lãnh đạo thì tôi khuyên các quý Phật tử nên chấp nhận cái vế thứ hai là lãnh đạo. Lãnh đạo một gia đình, một tập thể, một tổ chức, dù là chính phủ, phi chính phủ, xã hội, dân sự, tôn giáo, bao gồm là nhóm hay tổ chức Phật giáo, chúng ta đã trở thành điểm hồng tâm. Hàng trăm, hàng nghìn con mắt nhìn vào. Khi mà mình không làm các công việc này thì không ai quan tâm. Mình làm công việc đó là mọi động tĩnh dầu lớn vừa hay nhỏ bị chú ý, bị soi mói, bị châm chọc, bị phá đám. Những người không làm việc gì hết thì dĩ nhiên là người đó không có lỗi. Có làm gì đâu có lỗi. Nếu quý vị suốt ngày ăn rồi là ngủ ở trong nhà, mà nhà đó là nhà một mình, không có một người nào khác, không giao du làng sớm, không nói chuyện làng sớm, không nói chuyện với người khác qua điện thoại, mở tivi lên coi, chơi thể thao trong nhà, tập luyện trong nhà, quý vị cảm thấy hạnh phúc lắm vì không có bị ai soi mói hết á. Vì mình không có tương tác. Còn bản chất của nghiệp phàm về cái miệng là khen và chê. Chúng ta không thể phủ định quy luật đó. Ước muốn chủ quan của mình rằng tôi làm việc tốt, tôi không bị phê phán là chuyện của mình. Còn quyền tự do ngôn luận là luật pháp bảo hộ, cho nên á, người ta khen mình, chê mình đó là chuyện bình thường thôi. Khi nhận thức lãnh đạo là lãnh đạo thì mọi bất trắc xảy ra có thể có không làm chúng ta ngạc nhiên, thối tâm, lo lắng hay là tự vấn nạn tại sao tôi phải chui vào cái chỗ đó để bị vướng kẹt như thế, tôi phải gánh vác cái công việc đó để bị cái tình trạng như thế. Đặt ra như vậy tức là mình không hiểu được bản chất của nghiệp phàm. Tôi đặt giả dụ nếu Chúa của các tôn giáo là có thật và đang sống thật ngay trong cõi đời của thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tức là từ năm 2010 trở đi, thì các vị Chúa, tức là Thượng Đế đó, cũng bị con người phê phán. Thậm chí có nhiều người ta sẽ thưa kiện Thượng Đế luôn. Ở phương Tây tôi thấy có một vài vụ kiện rồi. Tòa vẫn chấp nhận cái vụ thưa kiện ông trời. Có một người đàn ông ở Đan Mạch đó, đưa lên tòa tối cao kiện ông trời. Thẩm phán hỏi ông lý do tại sao kiện ông trời. Thì ông này ông nói đó, vì Kinh Thánh nói rằng đó, Thượng Đế tạo ra nạn hồng thủy, nạn động đất để trừng phạt những người không có niềm tin với mình. Thì ông mới nói rằng là Thượng Đế như thế là quá ác độc. Chỉ vì không có niềm tin với mình mà luật pháp cho phép đó là cái quyền tự do, thế thì trừng phạt người đó bằng cái chết, thì người như thế là ác độc nhất, cho nên phải kiện ông ta ra tòa vì tội chống lại nhân loại. Thế vụ án nó báo chí đưa rầm rộ. Nếu Đức Phật tái sanh vào giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, Đức Phật cũng bị ném đá trên mạng, ném đá trong mạng xã hội, ném đá trong các blog cá nhân, và không thể bình an vô sự được. Đó là nghiệp đời. Luật pháp với giai đoạn này nó cho phép như thế. Các quốc gia đang lúng túng trong việc thiết lập an ninh mạng. Đức là một quốc gia tiến bộ phương Tây, thành lập ra luật về fake news, tức là tin tức giả. Tin giả đó chủ yếu là an ninh mạng, rồi khống chế những kẻ xuyên tạc trên mạng, vu cáo trên mạng, thiếu trách nhiệm trong ứng xử trên mạng, phạm pháp ở trên mạng. Đối với quốc gia, tập thể, gia đình, cá nhân. Cho nên đó, trong thế giới này đó, với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tất cả 7 tỷ 3 người trên quả địa cầu này không ai hay là không bị vướng kẹt vào sự tác động bao gồm mặt tích cực và tiêu cực của nó. Do đó, đó khi tu học Phật, chúng ta phải nhớ sự lo lắng về tương lai làm cho tâm trở nên căng thẳng, mệt mỏi, quan trọng quá, cường điệu quá. Nhưng vì bản chất vấn đề nó không có nghiêm trọng đến thế. Qua sự suy luận, rồi thổi cảm xúc vào, quét sơn thái độ vào, thì vấn đề đó nó trở thành ngã màu. Từ một vấn đề đơn giản, nó bị cường điệu quá ra, quan trọng quá lên. Nó làm cho vấn đề đó trở nên phức tạp hơn. Do đó, khi tiến hành một trách nhiệm nào đó, một cam kết nào đó, hoặc là tình nguyện xung phong làm một việc thiện hay là việc Phật nào đó, người tu học cần phải đặt gánh lo suốt khỏi não trạng, thái độ và lối sống của mình. Thì bằng cách đó đó, các bạn có thể làm nhiều việc cùng một lúc, thành quả của công việc đạt được tương đối, nhưng mà không cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và khổ đau. Đó là ba đối tượng trói buộc tâm khá phổ thông và là đối tượng của niệm bám chấp. Thực tế đó, trong vũ trụ này có hàng tỷ, hàng tỷ các sự kiện, sự vật, tình huống xảy ra, chúng đều trở thành đối tượng nhận thức của tâm thông qua niệm hiện tại và niệm quá khứ và niệm tương lai. Bất cứ một đối tượng nào làm cho tâm mình vướng kẹt vào dưới hình thức là tâm niệm về, thì chúng ta chia làm hai nhóm: nhóm tâm niệm thiện và nhóm tâm niệm ác. Tâm niệm ác á, thì nó thuộc về xấu, gắn kết với khổ đau, bất hạnh, dưới hình thức á, là chuyện đã qua, chuyện đang tiếp diễn, hoặc là chuyện không có khả năng xảy ra, hoặc chuyện sẽ xảy ra. Chúng ta cũng phải nỗ lực khôn ngoan để khép chúng lại một cách an toàn. Đối với các tâm niệm liên hệ đến con người thiện, sự vật thiện, tình huống thiện, chúng ta cần phải phát triển nhằm thay thế các tâm niệm ác và các tà niệm xấu. Những người theo chủ nghĩa triết học á, thì cho rằng á, lấy ác thay thế thiện là rơi vào chủ nghĩa nhị nguyên. Mà nhị nguyên á, là một sự phân ranh giới. Trên bản chất á, ranh giới khi mà được phân chia đó, thì nó trở thành là chấp nhất. Do đó, người theo chủ nghĩa nhất nguyên nặng lời phê phán những người theo chủ nghĩa nhị nguyên là còn tương đối, còn giới hạn, và rất nhiều người cho đó là một sự còn thấp cấp. Đó là các phán đoán cực đoan. Để thế giới này được hòa bình, mọi người được bình ổn, trên tinh thần hài hòa, đoàn kết, hợp tác, tất cả chúng ta phải khởi lên thánh chiến chống lại cái ác, cái xấu, cái bất hạnh, cái khổ đau bằng vũ khí thiện, con người thiện, hành vi thiện, lối sống thiện, lý tưởng thiện và chủ trương thiện. Kệ pháp cú 183 được Đức Phật hướng dẫn gồm có 3 vế. Thứ nhất là nhận thức rõ mặt trái của các hành vi xấu. Tôi tình nguyện không vướng kẹt vào bất cứ một hành động trái luật pháp, ngược lương tâm, không phù hợp với đạo đức. Nhận thức rõ hạnh phúc sẽ có mặt bởi các hành động thiện, tôi cam kết nỗ lực làm tất cả những gì có thể về việc làm để mang lại hạnh phúc bình an cho mình và tha nhân. Nhận thức rất rõ động cơ phải cao quý thanh tịnh, tôi cam kết rằng khi làm các việc thiện, việc nhân đạo, việc Phật sự, tôi khởi lên bằng lý tưởng tâm cao quý, vô ngã và vị tha. Đây là 3 phương diện trụ cột của đạo đức học Phật giáo. Chúng ta thấy cái ranh giới rất là rõ, và phải thấy rõ cái giới hạn của hành vi phạm pháp và xấu về đạo đức để vượt qua, thay thế chúng bằng các hành động thiện và lý tưởng thiện. Bây giờ mình dùng triết lý cao siêu nhất nguyên là phải vượt lên trên cái xấu mà không cần phải nỗ lực bỏ cái xấu. Cái đó chỉ hay trong lý thuyết, trong thực tiễn cuộc sống không thể đạt được. Phải lấy cái thiện để thay thế cái ác thôi. Bài kinh Tứ Niệm Xứ thuộc Trung Bộ, Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ. Phần làm chủ tâm, Đức Phật dạy chúng ta nhận thức về 8 cặp phạm trù đối lập của tâm. Tâm nhỏ nhoi, tâm quảng đại, tâm sân hận, tâm hoan hỷ, tâm cố chấp, tâm buông xả, tâm hận thù, tâm từ bi, vân vân, rồi tâm si mê, tâm trí tuệ. Ít nhất là mình phải liệt ra được 2 nhóm, một bên là tiêu cực, một bên là tích cực. Chúng ta phải kết nhóm về phía tích cực để vượt qua sự tiêu cực. Việc tu là quá trình thanh lọc thôi, nó phải diễn ra như thế thôi. Còn triết lý cao siêu mà vào thực tế không ứng dụng được thì cũng không trở nên hữu ích. Nó chỉ thỏa mãn cái nhận thức của chúng ta về một vấn đề đơn thuần về lý luận thôi. Do đó, giữa 2 vị tổ sư Nam Năng Bắc Tú ở miền Nam Trung Quốc á, thì tổ Huệ Năng nổi trội nhất ở miền Bắc Trung Quốc á, thì tổ Thần Tú là nổi trội nhất. Tổ Thần Tú á, thì dựa vào tông chỉ đạo đức Đức Phật dạy trong kinh, cho nên đưa ra một bài kệ trình kiến giải thiệt: thân á, giống như cây bồ đề, tâm á, như đài gương sáng, mỗi ngày siêng năng lau chùi kiến và vuông bón cây, đừng để cho kiến bị bụi mờ và cây đó bị sâu ăn. Thì đó là một bài mà tôi cho rằng là rất là phù hợp với chủ trương đạo đức học Phật giáo. Còn về triết học đó, đôi lúc có những lý thuyết rất là cao siêu nhưng mà thực tế không xài được. Nói chuyện cao siêu không khó, nhưng mà áp dụng chuyện cao siêu vào trong cuộc sống thật á mới là chuyện khó. Đi vào cuộc sống thật phải đi bằng việc là vượt qua ác bằng việc thay thế thiện, thế thôi. Còn tổ Huệ Năng thì đưa ra bài kệ đối lập: thân không phải là cây bồ đề, tâm á chẳng phải là đài gương sáng. Từ trước đến giờ tâm chưa bị trần ai bám như là bụi bám vào gương, cần gì phải siêng lau chùi. Thì đó là triết lý nhất nguyên, nói cái tình trạng cao siêu của tâm. Nào ngờ bản lai tự tánh tâm của mình á được thanh tịnh, nào ngờ bản lai tự tánh tâm của tôi chưa từng bị bụi trần bám víu, nào ngờ bản lai tâm của tôi là thanh tịnh tuyệt đối. Đó là lý thuyết. Nhưng mà lý thuyết á thì cái cao siêu nhất á có thể nghĩ đến được, nhưng trong thực tiễn đó là không thể đạt được. Do đó, để tu tập một cách bài bản á, thì chúng ta phải đi theo phương pháp của Ngài Thần Tú, vốn là một bản sao của kệ Kinh Pháp Cú 183. Đức Phật dạy rất rõ, phải đi theo trình tự. Tinh tấn, siêng năng, thanh tịnh tâm. Tinh tấn, siêng năng, loại trừ các hạt giống nhơ bẩn, bất thiện, xấu ác ở tâm. Tinh tấn vượt qua các hiện tượng tâm lý tiêu cực bằng sự thay thế của các hạt giống tâm tích cực. Tức là cách tu đó. Do đó, trong quá trình tu đừng nên bị vướng kẹt vào sự triết lý hóa, chủ nghĩa nhất quyền. Tôi thường dặn các đệ tử xuất gia của tôi đó, ít nhất là 5 năm đầu từ ngày xuất gia, tuyệt đối không đọc sách của Osho, sách của Krishnamurti và những quyển sách có khuynh hướng nhất quyền hóa. Đọc thì rất là mê, tư tưởng mình như được bay bổng. Còn trong nước thì nhân vật đi theo khuynh hướng này đó là triết gia Phạm Công Thiện. Người đọc có cảm giác là mình không bị vướng kẹt vào dị quyền, không có phân liên minh, là vướng kẹt vào phe phái, tâm được vượt lên trên hết tất cả mọi thứ. Đọc như thế rồi là không tu hành gì được hết. Đang khi mình mới bắt đầu tu là phải bỏ thói quen phàm, thói quen qua lời nói thị phi, rồi chỉ trích, chửi bới, quyền rủa, nói tào lao, nói những chuyện không hay. Rồi cũng phải vượt qua các thói quen của thân như là uống rượu, uống bia, hút thuốc lá, ma túy, game điện tử, xem tivi, hưởng thụ nhạc thế gian, rồi những cái thói quen phàm khác. Chúng ta phải nỗ lực là 5-10 năm để mà khép lại các thói quen đó, không phải là chuyện đơn giản đâu. Bây giờ mình đọc vô triết lý cao siêu, mọi thứ là phá chấp hết, thì những cái này nó cội nguyên à. Nó được bao biện mà, nó được biện hộ rằng là tâm mình từ nào thanh tịnh, nó cần gì phải tu, không cần phải tu, chỉ cần thấy được tâm thanh tịnh thì mọi thứ nó hết. Triết lý đó không thể xài được một cái gì trong đời sống thực tiễn. Cũng có một đệ tử xuất gia của tôi, sau khóa tu xuất gia vô duyên á, phát tâm xuất gia luôn. Và chú này đấy thì suốt ngày đọc sách là Krishnamurti. Đang khi những sách căn bản cho người mới xuất gia thì không học, bao gồm mà Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Lược, tức là 52 bài thơ thiền được trích và biên tập từ kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt là Phẩm Tịnh Hạnh, nhằm giúp cho người xuất gia đó thực tập chánh niệm tỉnh thức trong mọi động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức, ngủ. Từ sáng đến chiều tối có bao nhiêu việc thiết thực nó gắn kết với cuộc sống của mình đó, thì mỗi một cái công việc đó được gắn kết với một bài thiền kệ để làm chủ tâm. Thế không chịu học, không chịu thuộc, đọc Krishnamurti không, nên đến giờ tụng kinh không là tụng kinh, đến giờ tu thì không dám tu tu, đến lúc làm công quả được phân công thì không bận tâm làm gì hết, cứ nghĩ là mình ở trên thế giới cao siêu gì đó, không dướng vào mấy cái thứ này thì làm sao tu được. Đó là chấp vào cái cao siêu, đang khi cái phàm tục ở trong tâm mình thì chưa tháo mở được. Khi nhắc nhở chú đó thì chú đó tự ái, xong rồi bỏ đi luôn. Đó là cái tai hại lớn. Tu thì phải theo trình tự từ thấp đến cao. Tất cả việc tu phải dựa vào nhị nguyên. Một bên xấu, một bên tốt. Một bên ác, một bên thiện. Bên tiêu cực, bên tích cực. Bên phàm, bên thánh. Chúng ta phải tách ra hai nhóm này độc lập. Và phải vượt qua được cái nhóm tiêu cực bằng thay thế tích cực. không có giải pháp khác. Thời gian tôi ở Ấn Độ, tôi đã đến thăm trung tâm Krishnamurti cũng như là trung tâm thiền Osho. Tôi nghiên cứu rất rõ hai triết gia có tầm ảnh hưởng đẳng cấp trong nền triết học Ấn Độ cận đại. Thậm chí tôi đã mua trọn bộ luôn sách của Osho gồm có 500 quyển, vốn chép lại từ các bài giảng xuất thần của ông. Và toàn bộ sách Krishnamurti cả 100 quyển tôi đều mua trọn bộ, đọc để xem hai nhân vật này đó đã tiếp nhận chân lý Phật và ảnh hưởng từ Phật giáo như thế nào. Krishnamurti thì ảnh hưởng từ triết lý bất nhị trong Phật giáo Đại Thừa, chẳng hạn như là kinh Duy Ma Cật. Osho đó thì ảnh hưởng từ triết lý thì Phật giáo, vì giai đoạn đầu á ông ấy đã giảng thiền công án, thiền thổi đầu, giảng kinh Năng Đoạn Kim Cang, Bát Nhã Ba La Mật, giảng Bát Nhã Tâm Kinh, giảng kinh Pháp Cú. Khi nổi như cồn đó thì ông ấy bắt đầu ngưng giảng Phật giáo, chuyển qua việc giảng riêng các đề tài của mình và xem mình đó là Thế Tôn. Ở giai đoạn nửa cuộc đời sau của ông đó thì chủ trương tự do tình dục tại các thiền viện do ông ấy khởi xướng. Để hiểu về chủ trương của một người thì tôi phải đọc gần như tổng thể tư tưởng của người đó thể hiện qua toàn bộ sách được xuất bản. Thì đó là lý do mà tôi khuyên các Phật tử cũng như là người xuất gia đó, nếu muốn tu tập Phật sâu sắc, có kết quả thiết thực hiện tại, không đọc sách Osho là tốt nhất. Vì khi các bạn đọc sách Osho với các khả năng thuyết phục của ông ấy, cái ngôn ngữ là tinh xảo của ông ấy, cái hùng miệng của ông ấy, vì có thiện cảm, và nhất là những quyển sách đầu trong giai đoạn đầu mà ông ấy nói về Phật giáo rất hay, thì quý vị sẽ có khuynh hướng chấp nhận giai đoạn cuộc đời thứ hai của ông ấy, đó là phương pháp thiền kim cương, mà chủ trương đó là tự do tình dục và thông qua tình dục để được giác ngộ giải thoát. Cái tâm lý của con người là khi chấp nhận được giai đoạn một thì chấp nhận giai đoạn hai. Còn Krishnamurti là một nhà triết gia rất là trong sáng, cao quý, nhưng ông ấy đi về chủ nghĩa nhất nguyên, nói về cái cao siêu, cái vượt trội mà vốn nó không thực hiện được trong thế giới thực, chỉ thỏa mãn được sự vui thích của nhận thức không thì không có giá trị nhiều trong đời sống thực tiễn. Cho nên á, phải đọc sách từ thấp đến cao, tiếp xúc từ tư tưởng căn bản đến chuyên sâu, chúng ta sẽ không bị rơi vào tình trạng chấp cái cao siêu rồi biến mình trở thành nạn nhân của sự biện hộ, cuối cùng không đạt được cái gì hết á. Trong phần thứ hai là các cách vượt qua chấp niệm để đạt được tình trạng xá niệm thanh tịnh. Về nguyên lý đó, cái gì là đối tượng của ý niệm, cái đó nếu thiếu chánh niệm sẽ trở thành sự chối buộc niệm, đeo bám tâm, vướng chấp ba tâm. Như vậy khả năng mà con người bị vướng dính vào cuộc sống này đó là mọi sự hiện tượng và con người trong mỗi tương quan, tương tác, tương duyên và tương thuộc. Cái gì chúng ta cũng có thể bị vướng dính được, bị kẹt được. Vì quá nhiều các đối tượng bị vướng dính ở tâm sẽ không bao giờ nói có thể hết được mọi việc. Tôi nhấn mạnh một vài phương pháp căn bản. Thứ nhất á, phương pháp thay thế. Khi giúp ai đó vượt qua thói quen nghiện rượu, các bạn có thể cung ứng và giới thiệu cho người ấy kiến thức về bia không độ do Tiệp Khắc sản xuất và cung ứng trên toàn cầu. Thì đây là quốc gia đầu tiên đi về nước đó, vì người Tiệp Khắc á là vua nhậu bia, nhậu còn hơn cả Đức. Quý vị thấy cái cốc bia của Đức á và cốc bia của Tiệp Khắc á nó phải cao gấp 3.5 cái ly này. Người Đức và Tiệp Khắc á uống bia như là uống nước. Tiệp Khắc nhỏ hơn Đức rất nhiều, dân số nhỏ hơn Đức rất nhiều, nhưng mà cung ứng bia trên thế giới này đó thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Để kêu gọi mọi người ý thức về tác hại của uống bia quá liều, cái nhà sản xuất Tiệp Khắc đó đã sản xuất ra bia chai, tức là bia mà không có nồng độ say, có mùi và vị y hệt như bia thật, nhưng uống vào đó, giống như uống nước thôi, để thỏa mãn cái nghiện về mùi bia và cái vị bia. Các tài xế nghiện bia, không có bia chịu không nổi, nhưng mà đang lái xe mà uống bia đó, thì nhất là có thể mất bằng vĩnh viễn, có thể tạo ra tai nạn dẫn đến tử nạn giao thông, khổ cho mình và khổ cho người. Nên các tài xế nghiện bia đó thường trữ theo trên xe của mình cả một kết bia không có nồng độ say. Đó là vượt qua thói nghiện bia bằng sự thay thế. Là cha mẹ, khi chúng ta thấy tác hại của việc chơi game điện tử, mạng xã hội, truy cập xem tin tức trên mạng, chit chat trên các phần mềm miễn phí quốc tế như Zalo, Skype, Tango, Viber, FaceTime, v.v. Chúng ta nên giúp cho con cháu của mình có sự thay thế tích cực bằng những niềm vui thay thế có giá trị tương đương hoặc cao hơn trong thế giới thật. Tôi xin nhắc lại một tình tiết xảy ra vào ngày 14 tháng 8 âm lịch và 15 tháng 8 âm lịch 2018. Ngày 14 tháng 8 thì tôi được mời thuyết giảng tại một ngôi chùa Phụng Ân, huyện Củ Chi, cho gần 1.000 cháu thiếu nhi. Còn ngày rằm tháng 8 thì mình tổ chức tặng quà cho khoảng 1.000 cháu tại chùa Giác Ngộ. Thì khi một câu hỏi tôi đặt ra ở hai địa điểm nêu trên là ở đây cháu nào có iPhone và iPad thì đưa lên hơn một phần nữa. Mà các cháu mới có tuổi lên 3, 5, 6, 7 tuổi thôi. Các bậc cha mẹ nhà giàu sẵn sàng mua những thứ đó cho con cháu của mình, nghĩ rằng đó là thương cháu, nhưng mà không ngờ cái đó nó tàn phá sự thông minh của các cháu, tàn phá thói quen siêng năng của các cháu, tàn phá các nỗ lực chơi thể thao của các cháu, và làm cho các cháu bị nghiện, dẫn đến tình trạng rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, mà nếu thiếu sự kiểm soát nữa, các cháu có thể bị rối loạn tâm thần, bao gồm tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cách, tâm thần quan tưởng, dẫn đến những tình trạng mất ngủ và trầm cảm. Do đó muốn con cháu học giỏi, đừng cho điện thoại di động, dù là điện thoại cùi bắp Nokia, huống hồ là các điện thoại thông minh. Cho các cháu vào thư viện đọc các sách chọn lọc phù hợp với nhóm lứa tuổi. Hiện nay Việt Nam bắt đầu bắt chước phương Tây, có những thư viện trẻ em, hãy đưa vào thư viện trẻ em đối với các cháu nhóm lứa tuổi mầm non và thiếu nhi. Việt Nam nên bắt chước phương Tây có các thư viện công cộng, public library, tại các quận huyện, phường xã trên toàn quốc. cái Public Library ở Mỹ mà tôi có dịp đến tham quan, nó to còn hơn chùa Giác Ngộ, mà nó chỉ là một quận huyện thôi, chỗ nào cũng có những thư viện công cộng đó. Và các bậc cha mẹ giàu không có con em đến trường hoặc là không có con, lương của họ phải trích ra bao nhiêu phần trăm để lo cho công ích giáo dục. Và số tiền đó được trích ra để xây dựng các thư viện lớn với các loại sách ấn tượng mang tính giáo dục cao. Tức là mình phải thay thế qua các giải trí trong thế giới thật để các cháu không nghiện vào thế giới ảo, gọi là ảo chứ thực ra đó tác dụng xấu của nó là có thật. Nó là cái thế giới giải trí hai phương diện, đó là nghe của lỗ tai và nhìn của con mắt, gọi chung là phương tiện nghe nhìn. Hai thứ này đã làm cho con người hạnh phúc nhất và cũng là khổ đau nhất. Khổ đau khi mà con người không có được khả năng nhìn thấy ánh sáng, không có cơ hội để nghe được âm thanh. Là khổ đau khi nhìn thấy chuyện trước ta gây mắt, nghe những cái chuyện thị phi. Bao giờ nó cũng có hai mặt của một vấn đề. Tương tự trong quá trình tu tập á, thì thiền chỉ với 40 đề mục, các bạn cần chọn một trong những đề mục mà mình cảm thấy thích hợp nhất, giữ tâm lên trên nó, trên nền tảng đáp tâm lên trên nó. Cái đó trong thuật ngữ thì gọi là tầm và tứ. Tầm là hướng tâm về một đối tượng để đạt được chánh niệm, tứ là an trú tâm lâu dài trên đối tượng đó. Tầm giống như con ong gọi là đánh mùi, xác định cái hoa nào đó có mặt nhiều để hướng đến, và khi nó bay tới và nó vừa đặt hai chân của nó lên trên hoa thì cái đó được gọi là tầm. Còn tứ là nó dùng cái mũi chích của nó đó hút lấy mặt hoa, duy trì cái trạng thái hút mặt đó cho đến lúc nào trong hoa đó không còn mặt nữa thì được gọi là tứ. Tạm dịch trong cái việc là đáp tâm trên đối tượng thiền và dán tâm trên đối tượng thiền. Bất cứ nỗi khổ niềm đau nào khi trỗi dậy, chúng ta chưa có thể khép lại nó một cách chỉnh diện, thì quý vị hãy dùng phương pháp thay thế. Phương pháp thay thế đó, Phật học có gọi là đối trị. Đối là đối lập. Trị liệu bằng thay thế đối lập. Thì phương pháp này Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú 183. Lấy thiện để thay thế ác, hoặc là Pháp Cú thứ 3, thứ 4, lấy từ bi thay thế hận thù. Suy luận rộng ra, lấy hoan hỷ để thay thế khó chịu, lấy trí tuệ để thay thế si mê. Chúng ta phải thay thế đối lập thôi. Và tiến trình trị liệu bằng thay thế tích cực này đó giải quyết hầu như 95% các nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Do đó quý vị nên ôm lại quyển 40 đề mục thiền định và chọn lấy trong số đó đó đâu là các chủ đề thiền phù hợp trong các tình huống khổ đau mà chúng ta bị vướng kẹt. Không phải lúc nào cũng ôm lấy một cái chủ đề đó, đối tượng thiền đó, trong tình huống nào thì chúng ta niệm Phật để đạt được chánh niệm. Khi mình bị bất an quá, lo lắng quá, căng thẳng quá, cứ niệm Phật thì đó là đối tượng chúng ta tôn kính nhất. Và không có nhân vật nào bao gồm thượng đế của các tôn giáo khác có giá trị thiêng liêng như là Đức Phật đối với tăng ni và Phật tử Việt trên toàn cầu. Như vậy lấy Đức Phật ra, nhớ về Đức Phật thì tâm mình được bình an, được hạnh phúc. Nhớ về những đóng góp của Đức Phật, cách thức Đức Phật truyền chân lý, vượt qua khó khăn, làm các Phật sự dấn thân không mệt mỏi, thậm chí cho đến giờ phút cuối cùng Thì khi mà làm Phật sự mà bị ba chìm bảy nỗi to lên đền á, thì chúng ta cứ liên tưởng và thấy rất rõ mình không là gì hết, Đức Phật còn bị thế, chúng ta là ai, mà mong rằng là mọi việc nó đến mình một cách bình an. Cái đó là ước mơ hão huyền, không có thật. Thì tự động tâm mình lắng dịu xuống, thoải mái lại, không có đặt câu hỏi tại sao như thế này, tại sao thế kia, không có tại sao nữa. Đó là nghiệp đời, nghiệp phàm, chứ là phải ghi nhận nó, thừa nhận nó thôi để vượt qua. Lúc nào bị mê tín chi phối, sợ hãi lo lắng căng thẳng chi phối, với vị niệm chân lý Phật. Chân lý Phật thì gồm có 38.000 bài kinh, trong số đó 17.000 mấy trăm bài kinh Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh Agama bằng chữ Hán cổ, và hơn 2.000 bài kinh điển Đại thừa. Thì mình chọn một câu kinh nào đó, một ý tưởng kinh nào đó để trị liệu nỗi khổ niềm đau mà mình đang vướng kẹt. Bây giờ mình không chịu đọc kinh, làm sao biết trích dẫn cái đoạn kinh đó, câu kinh đó thích hợp trong hoàn cảnh đó để vượt qua. Do đó tu tập theo pháp môn, dù là pháp môn nào, mà trong một đề tu chỉ đọc một bài kinh đó là một sai lầm lớn, không thể có khả năng trị liệu trong các tình huống đa dạng và phức tạp của kiếp người. Và trị liệu đó đó đã giải quyết được vấn đề hết mấy mươi phần trăm mà. Điều hai, an trú chánh niệm trong thiền. Xả niệm thanh tịnh là cấp độ thiền thứ tư, được xem là cao nhất trong các cấp độ thiền. Không phải vô cớ Đức Phật đặt xả niệm thanh tịnh ở cấp thiền thứ 4. Và thông điệp ẩn đằng sau các bài kinh đó là gì? Để đạt được trình độ xả niệm thanh tịnh hoàn toàn này đó, các hành giả tu thiền đó phải lần lượt đạt được thiền 1, thiền 2 và thiền 3. Việc đi ngang về tắc là rất khó có giá trị lâu dài. Trong cấp độ thiền 1 đó, Đức Phật dạy cần phải vượt qua tham ái. Nhưng rất tiếc á, các tổ Trung Quốc khi dịch đó, bỏ đi cái tân ngữ tham ái đi, giữ lại bốn chữ là ly sinh hỷ lạc. Ly là lìa, sinh hỷ lạc là kết quả. Khi mà chúng ta thực tập lìa đó thì có được cái kết quả hoan hỷ và hạnh phúc, tức là buông á. Nhưng mà buông cụ thể nhất, sợi dây trói buộc nguy hại nhất đó là tâm tham ái. Tham ái thì có ba phương diện: kama, tanha, đó là tình yêu và tính dục. Ba va tanha đó là khao khát tái sinh, khao khát có con, khao khát có mặt, khao khát hiện hữu. Đối lập với thứ hai đó thì có khao khát kết thúc, khao khát kết liễu, khao khát vắng mặt vĩnh viễn. Nặng nhất đó là cái chết qua hình thức tự tử, hoặc là những cách tư duy như là kiếp sau tôi thề tôi không làm người Việt Nam thì cũng là vô hữu ái, hay là kiếp sau tôi không làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, làm mà chim một câu trắng, là mây bay như một bài ca của Việt Nam á, rất nhiều người thuộc á. Đó là bị chấp vào vô hữu ái, mà nguyên nhân của nó là bị bế tắc, thành kiến vào cái bế tắc đó, mất niềm tin vào cuộc đời, vào con người, vào sự thay đổi tích cực. Người đó trầm cảm, bi quan, yếm thế, chán trường tuyệt vọng, đến độ nghĩ rằng là thà kết thúc cái sự sống này, kết thúc cái sự có mặt này, kết thúc cái sự tham gia này, kết thúc cái sự dấn thân này, là tôi được bình an. Mỗi người hãy tự đánh giá xem á, để đạt được trình độ thiền một, mình đã giải quyết được bao nhiêu phần trăm trong ba đối tượng mà Đức Phật gọi là ly ái sanh hỷ lạc đó. Nếu chưa đạt được vấn đề này đó, chúng ta không thể đạt được cấp thiền thứ hai, định sinh hỷ lạc, tức là an trú vào định samadhi trên nền tảng chánh niệm thiền, hoặc là quán thân, quán cảm xúc, quán tâm, quán pháp, thì làm sao đạt được trạng thái hoan hỷ và hạnh phúc được. Là tương tự, nếu vướng kẹp vào hoan hỷ hạnh phúc ở cấp thiền thứ hai thì chúng ta không tiến bộ được. Thì giống như là đứng ở lầu 1 vĩnh viễn, chúng ta không thể bước lên lầu 2. Đứng lại ở lầu 100, chúng ta không thể có mặt ở lầu 101. Ta phải rời khỏi cái thành quả đạt được của mình để tiếp tục phấn đấu nữa, chúng ta mới tiến bộ vươn lên. Thì cấp độ thiền ba, Đức Phật định nghĩa nó bằng một khái niệm rất là đơn giản: ly hỷ diệu lạc. Hỷ đây là viết tắt của hỷ lạc, nó thuộc về cấp thiền thứ hai do thực tập định mà ra, tức là mình lìa sự chấp dính vào trạng thái thành quả đó thì mới sanh ra trạng thái an lạc, mầu nhiệm, vi tế, nhẹ nhàng, thư thái, bay bổng, nó là cao hơn. Chứ còn chấp vào cái hỷ lạc thành quả đó thì không thể đạt được trạng thái này. Từ khi có được cái trạng thái diệu lạc đó thì mới có thể đạt được xả niệm, vì cái này nó vi tế, nó gần như là không còn bóng dáng nữa, hình ảnh của sự dứa dính nữa. Nó đã đạt được 90% của xả niệm rồi, thì lúc đó mới đi thẳng vào xả niệm thanh tịnh. Kinh Tạng Pali mô tả ở trạng thái tâm đó, chỉ cần chuyển về ba tội giác lớn, người thực tập đó sẽ giác ngộ giải thoát. Ba tội giác đó bao gồm túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ quá khứ của bản thân, thiền nhận minh, tuệ giác thấy rõ tái sinh của mình và chúng sinh trong tương lai, lậu tận minh là thấy rõ các nỗi khổ niềm đau là nguyên nhân gây tạo khổ đau đã khép lại. Như vậy để xả niệm thanh tịnh đó, thì không có mấy người đạt được, bao gồm những thiền sư hướng dẫn thiền. Nói như vậy không có nghĩa là mình tạo ra một vấn đề trở nên rắc rối, mà mình phải thấy rõ cái tiến trình đi của đó là từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân á trở thành thánh nhân cấp 1, thánh nhân cấp 2, thánh nhân cấp 3, thánh nhân cấp 4, đó là thánh A-la-hán. Mà cách thức tu tập nếu dựa vào tứ thánh đế thì thánh A-la-hán đó gọi là thanh văn. Nếu dựa vào 12 mắt sắc sự sống và duyên khởi đó mà giác ngộ thì thánh A-la-hán đó được gọi là duyên giác. Nếu vị thánh A-la-hán đó ra đời trong giai đoạn Đức Phật đã không còn nữa, nương vào kinh Phật tu tập đúng thì sự giác ngộ A-la-hán đó được gọi là bích chi Phật, hay gọi là đồng giác Phật, tức là người giác ngộ tự mình thôi, chứ không được Đức Phật hướng dẫn trực tiếp. Như vậy tất cả các vị thánh A-la-hán sau khi Đức Phật qua đời đều được gọi chung đó là độc giác. Giác ngộ không cần đến sự trợ giúp của Đức Phật. Là những người phàm sống với đời sống gia đình, việc tu tập để đạt xả niệm thanh tịnh lại là một thách đố lớn hơn người xuất gia. Người xuất gia vì không có gia đình, không bận rộn với trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội. Công việc chính của người xuất gia đó là đạo sư, tức là dẫn dắt con đường chân lý, thuyết pháp, giảng kinh, dịch kinh, viết sách, mở khóa tu, làm Phật sự. Thuận lợi thì làm theo mức là quy mô và quỹ mô, không thuận lợi thì cũng làm ở mức độ tương đối nhất định. Con người tại gia thì biết bao nhiêu phiền não, biết bao nhiêu ràng buộc và thách đố. Do đó đó, thực tập xả niệm thanh tịnh đó, có thể đạt được tương đối của nó khi người tại gia biết thực tập đó, tập trung ý niệm của mình vào hơi thở để đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây thôi. Thì kích thước rất là đơn giản, là bao nhiêu buổi thực tập thì cũng nhắc lại nhiều đó thôi. Tức là chúng ta theo dõi hơi thở, có 6 vị trí mà hơi thở tiếp xúc buộc chúng ta phải cảm nhận được sự tiếp xúc đó, để theo đó tâm không bị vướng kẹt vào những cái khác đang diễn ra, hoặc á thuộc về quá khứ, hoặc thuộc về tương lai, hoặc thuộc về vọng niệm hiện tại. 2 lỗ mũi, xin lỗi, 2 cái khoang mũi, 2 cái cửa mũi, rồi khoang mũi, thanh quản. Cái cảm nhận này đó, nó rất là vi tế. Rồi khi mà mình hít một cái luồng thanh khí từ bên ngoài vào cơ thể, là hơi thở đi vào đó, nó tiếp xúc rất là nhẹ, đến độ gần như mình không có cảm nhận được nhiều. Nhưng mà phải tập trung cao để cảm nhận được nó. Mà muốn cảm nhận được nó thì phải nhắm mắt lại. Thực tập thì phải ngồi nhắm mắt lại mới cảm nhận được ở bên trong. Còn mở mắt ra thì chúng ta thấy bên ngoài, thì sự tương phản ở bên trong nó sẽ bị giảm đi. Đó là quy luật đó. Người bị mù thì nhớ dai, vì họ không bị bận tâm đến cái việc thấy hình thái, màu sắc, cho nên họ tập trung vào âm thanh, cho nên nhớ rất dài. Ba vị trí còn lại đó là ngực, bụng, đan điền. Thì khi mà hít một hơi thật sâu vào, quý vị liên tưởng phình ngực, phình bụng, phình đan điền, tắt lại là phình, phình, phình. Phải cảm nhận ở chỗ đó, và vị trí đó nó giãn nở ra. Khi hơi thở đi vào thì các vị trí được tiếp xúc này giãn nở ra, để lượng khí nhiều nhất được thu hút vào trong cơ thể. Nín thở 2 giây để khí mới được hít vào đó xuống đến tận vùng đan điền. Sau đó quý vị thở ra với chiều dài 6 giây và liên tưởng ba động tác xẹp xẹp xẹp. Lúc đó là hình dung thoát đan điền, thoát bụng và thoát ngực. Phải nhớ đến động từ thoát. Thoát là mình cố tình mình khép cái bụng lại. Thì thanh khí, trượt khí mà vừa được tống khứ lên đó, nó không còn bám ở trong bao tử nữa, ruột già nữa, hay là thanh quản nữa, nó được tống ra bên ngoài. Nếu lúc đó quý vị thở bằng cái miệng nha, thở thôi, thì quý vị sẽ nghe cái mùi xú uế được tống từ trong bụng mình đi ra. Còn khi mình thở ra bằng lỗ mũi thì mình không nghe nhiều lắm, thì cái lỗ mũi là chỗ để hít và cảm nhận. Bây giờ mình thở ra bằng miệng thì lỗ mũi mất cái chỗ cảm nhận được cái mùi. Và lúc nào đó khi thử hơi thở không còn mùi xú uế nữa thì biết là đường ruột của mình rất ok, bao tử rất ok. Còn không là có vấn đề. Cảm nhận các vị trí nêu trên qua hơi thở là một thực tập chánh niệm. Nếu người bị lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, mất tự tin, thực tập hít thở thiền với chu kỳ thở 4 thì nêu trên, hít vào bằng lỗ mũi, thở ra bằng lỗ mũi, sau 20 động tác thở đó, tâm và nhịp tim được ổn định liền, lo lắng, hồi hộp, căng thẳng, sợ hãi được tan biến. Quý vị thực tập đi rồi sẽ thấy, phải để ý thì mới thấy. Trước khi phát biểu một điều gì đó để cho sự phát biểu trở nên mạch lạc, ý tưởng rõ ràng, trình bày đó có thứ tự và thứ lớp, quý vị cứ hít thở thiền. Các ức chế tâm lý theo đó được giải phóng, thì tự động mình nhớ thoải mái, còn kèm một lo lắng vô đã quên hết, lính quýnh hết. Càng cố nhớ thì lại càng bị quên. Hỗ trợ cho sản niệm thanh tịnh, quý vị có thể liên tưởng đến các hình ảnh thỉnh thoảng trong kinh Đức Phật sử dụng. Thân thể tôi như một khúc cây. Khúc cây thì đâu có hoạt động ý thức, thể hiện qua cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Khúc cây là vật vô tri vô giác. Người nào không thích khúc cây đó thì liên tưởng tôi là tảng đá, tôi là gió thoảng, tôi là mây bay, tôi là nước chảy. Tức mình hình dung một vật nào đó vô tri vô giác trong vũ trụ mà mình cảm thấy có thiện cảm, và liên tưởng á, mình đang trong lúc thực tập chánh niệm thiền đó là vật đó, thì các ý niệm bắt đầu sẽ ngưng lại. Khi nhắm mắt, khi không nghe âm thanh trong một cái không gian thiền với sự hướng dẫn tốt của những người có kinh nghiệm thiền, quý vị sẽ buông sợ hãi khổ đau về quá khứ, buông sợ hãi lo lắng căng thẳng về tương lai, buông rối loạn vọng niệm ở hiện tại, mặc dù nó gắn kết với hoặc là sắc thinh hương vị xúc hay là pháp, hay là bao gồm những thứ này, chúng ta không bị vướng kẹt nữa, tâm mình nó được là rất là thoải mái. Cho nên hai thời điểm thực tập thiền tốt nhất trong ngày đó là sáng sớm khi mới thức dậy, tức là trong đầu mình nó chưa có việc, chưa có cái cam kết gì hết. Và trước khi đi ngủ là gần như là mọi việc ở trong ngày nó đã xong rồi. Xả toàn bộ mọi giao tiếp công việc ở trong một ngày, quý vị nằm xuống là ngủ liền ngay lập tức, không phải lo lắng. Thì tôi thường tập thói quen này. Mỗi lần đi Phật sự ở tỉnh xa, nếu tôi muốn ngủ là tôi có thể ngủ được liền trong vòng vài phút. Nhờ đó mình phục hồi sức khỏe nhanh. Người lo lắng, căng thẳng, suy nghĩ nhiều đó là khó ngủ. Người chấp nhiều thì khó ngủ. Nên chúng ta đảo ngược lại ha. Người nào khó làm quen với chỗ ở mới trong quá trình đi du lịch, khó làm quen với thức ăn mới, khó ngủ khi trái múi giờ, thì biết rằng những người đó về bản chất đó là không chấp việc này thì có chấp việc khác. Cái chấp vào trong tâm họ nó làm cho họ trở nên khó tánh và khó chịu. Người ta thường nói là người độc thân khó chịu, bởi vì không chia sẻ những bức xúc với ai được á. Ở một mình, cô kia một mình thôi, cho nên khó chịu, cố chấp, bảo thủ, dướng dính vào những cái chuyện nhỏ nhoi. Thì thực ra đó không phải chỉ riêng người độc thân mới khó chịu, bất kỳ ai khó tánh đều trở nên khó chịu. Có nhiều người có vợ, có con vẫn khó chịu như thường, chứ không phải chỉ có người độc thân đâu. Hãy chấp là khó chịu à. Còn người rũ bỏ được chấp thì ở đâu cũng khỏe. Cho nên đó, chúng ta phải tập buông những cái chuyện thị phi mình nghe được, không tham gia vào việc thị phi, không bình luận thị phi, không truyền đạt thị phi, không tạo ra thị phi, không trở thành đầu mối của thị phi. Thì tâm của mình đó, gần như là nó không có chỗ để chứa những cái dữ liệu rác này. Thì lúc đó đó, khi ngồi thiền, hay là thiền đi, hay là thiền nằm á, chúng ta mới dễ dàng đạt được chánh niệm. Và từ chánh niệm á, thực tập quán tưởng để đạt được xả niệm thanh tịnh. Một điều đáng quan tâm khác á, là người thực tập thiền nó cần phải xả cái tình trạng nạn nhân và bị oan ức. Nạn nhân là khi mình nghĩ rằng tôi bị hành hạ, tôi bị xem thường, tôi bị nói xấu, tôi bị chọt cái bánh xe, tôi bị cô lập, tôi bị đánh hội đồng, hoặc là tôi bị cấm sực, cái gì liên hệ đến động từ bị gắn kết với chủ ngữ tôi là nạn nhân, làm cho quý vị đó suốt ngày mặc dù miệng vẫn nở nụ cười thật là tươi, lời nói vẫn rất là vui vẻ, nhưng mà tâm nó bị trói buộc trong cái nỗi khổ niềm đau đó. Những người thiên nặng về cảm xúc là dễ bị mất ngủ vào cái này, khổ dữ lắm, gọi là khổ tâm. Thì có hai biểu hiện về phương diện nhân tướng học. Thứ nhất là người dễ khóc, mắc mắc cái gì đó khóc, bị nói xấu khóc, bị ăn hiếp khóc, bị phân biệt đối xử khóc. Thì họ chấp cái tình trạng nạn nhân ở bản thân mình nặng dữ lắm. Và thứ hai đó là lòng bàn tay đó có nước da mỏng lét, bóng lưỡng và ứng đỏ lên cái màu máu. Rồi cái mu bàn tay đó cũng nước da bóng lưỡng, chỉ tay nó chi chít giống như rừng. Có người rất khéo léo không bộc lộ cảm xúc nhưng mà đè nén bên trong. Có người đó là khi bị bức xúc là nói nguyên thuyên bất tận, nói tào lao, nói thị phi, nói cường điệu, và thậm chí là nói những cái chuyện quan tưởng, hư tưởng, không có thật. Thì khi mà chấp như thế thì không thể xả niệm thanh tịnh được, vì trong đầu của họ nó chứa đầy cái mạng lưới chằng chịt, nó giống như là hàng tỷ 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 mạng lưới đang xen với nhau, rối bời, tháo ra không nổi. Cho nên về phương diện này là quý bà khó tu hơn quý ông, vì cảm xúc mình nó nhiều. Còn đàn ông á, chuyện qua rồi cái họ quên. Đang khi đó người nữ mà lỡ bị nói một câu mà không hài lòng, khổ 2 năm, 20 năm, tự mình hành hạ mình thôi, còn việc khổ đó đã hết rồi. Nhưng mà tâm niệm khổ khi nghĩ rằng là mình không được coi trọng, mình bị xúc phạm đó, nó làm cho chúng ta không thể nào đạt được xả niệm thanh tịnh. Mà nếu như tâm chưa được xả niệm thì không thể tu cao trong thiền, tu cao trong Phật pháp được. Thế ta phải nhớ điều đó. Người nào nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, mắt mú dai, mắt mú dài, mắt mú dở, thì phi dai, thì phi dài, thì phi dở, đều là những người tu rất thấp. Dù mình có được, người ta ca tụng mình tu cao đi nữa, phải biết là cái mức độ tu của mình đạt được thành quả là ở cái trình độ thấp này thôi. Cho nên muốn tu tốt á, phải thực tập xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh nó dễ đạt được trong một không gian thiền tốt, có bạn đồng tu, rồi không ai nói chuyện với ai, không truyền thông, không internet, không thị phi, không nói thị phi, không nghe thị phi, không thể không kể thị phi, không bài vẽ thị phi, thì tâm mình bình an dữ lắm. Nhưng mà quay trở về với cuộc sống thật đó, thì bắt đầu chúng ta lại mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung, phiền não trỗi dậy. Rồi nếu mà không hiểu được cái điều này đó là do gì? Chưa tu được tốt, chúng ta trở thành là nghiện không gian thiệt. Cứ mỗi lần về nhà, có mặt ở nơi công việc, chúng ta bị phiền não bởi do vụng tu, thì chúng ta nghĩ đến phải chui vào một cái không gian thiệt. Đang khi cái việc thực tập trong một không gian thiền 7 ngày, 10 ngày đó là để chúng ta nhân duyên với phương pháp tu thiền, và phải áp dụng nó vào trong đời sống thường nhật, thế nên không kết quả. Bằng không chúng ta sẽ rơi vào sự chối bỏ thực tại. Đầu tiên là chối bỏ việc làm, chối bỏ gia đình, chối bỏ bạn bè, chối bỏ thiện sự, chối bỏ Phật sự. Rồi nó bắt đầu trở nên đó là chỉ biết cho riêng mình thôi, tức là xây dựng một ốc đảo cho mình, vì không giao tế ai thì không có phiền não. Phải tránh cái tình trạng đó. Vì Đức Phật đã cảnh báo trong kinh, tỳ khưu thượng tọa sống như thế, không giao tế ai, không nói chuyện ai, không sống chung với ai, người ta tôn là thánh sống, Đức Phật vỡ trách, đó là tu sai. Sống ở trong sự nhộn nhịp mà tâm không nhộn nhịp, sống ở trong phiền não tâm không bị phiền não, sống trong nghịch cảnh mà tâm vẫn bình an thì đó mới là thánh nhân. Đó là kết quả đích thực. Còn mình ở trong một cái không gian nó an lạc hạnh phúc thì đó là an lạc có điều kiện. Cho nên mặc dù ở chùa tổ chức khóa tu thì tôi thường chủ trương tu một ngày đó. Mình nắm phương pháp về áp dụng ở nhà. Và vì mình là người tại gia cho nên không có phải kỳ vọng quá cao giống như người xuất gia. Nếu ai có kỳ vọng cao thì nên chọn con đường xuất gia để mình chọn thời gian tu full time practice chứ không phải là part time. Bây giờ mình chọn con đường tại gia mà con hướng tu giống người xuất gia mà không đi tu là uổng. Và khi ở tại gia không quyết tâm đi tu mà lại thích tu kiểu xuất gia đó là lạc quẻ. Đó là đang chối bỏ, đang trốn trại ra cái phiền não của đời sống tại gia. Do đó để đạt được xả niệm thanh tịnh thì hàng ngày trong mọi hoàn cảnh chúng ta đừng chất chứa mọi sự dướng dính ở trong tâm. Vì kho tàng tâm này nó là vô cực, vô tận. Nó khác với các kho vật lý. Kho vật lý đó thì chứa đựng một hồi rồi nó đầy kho. Nếu không xả kho thì không thể tiếp tục chứa được. Còn đang khi đó kho tâm á là vô cùng tận, cho nên quý vị có thể chứa hàng trăm ngàn tỷ kiếp từ quá khứ không có điểm bắt đầu, chứ bây giờ nó vẫn không có bị đầy. Nên xả các vật dụng ở trong tâm, bao gồm vật dụng liên hệ đến con người sự vật quá khứ, vật dụng liên hệ đến con người sự vật là tương lai, vật dụng liên hệ đến con người sự vật sự việc ở hiện tại. Phải xả tất tần tật cái này ra thì cái kho tâm đó mới rộng ràng như là trạng thái chân không. Thì lúc đó thực tập xả niệm thanh tịnh tiền ở mức độ cao nhất sẽ giúp quý vị đó đạt được tam minh để trở thành bậc thánh. Còn trong khoảng 15 phút thiền mỗi ngày hay là 30 phút xả niệm thanh tịnh bằng cách quán tôi là khúc cây, gió thoảng, mây bay, tảng đá, là suối chảy, sông chảy, chúng ta không chấp mình là nạn nhân, không chấp người khác là tác nhân khổ đau, thì những cái chuyện không hay, không vui, không đẹp, không tốt liên hệ đến mình đó, có cơ hội được đặt xuống khỏi tâm và cuộc sống của chúng ta. Do đó thực tập thiền nói riêng, thực tập Phật pháp nói chung, vì thiền là một phần Phật pháp, sẽ dẫn đến kết quả khép lại khổ đau và mở ra an vui hạnh phúc. Đây chính là thước đo của việc thực tập Phật pháp. Còn nếu mà mình thực tập mà tâm không được bình an, có biết là thực tập sai phương pháp, thì phải đến những nơi có kinh nghiệm nhờ tư vấn. Tháo mở những vướng dính đó thì tâm chúng ta mới trở nên bình an đích thực.